Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô sư Vạn Hành, ngài sanh không biết năm nào vì sử vì thất lạc, ngài viên tịch năm 1018, đời thứ 12, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Quý vị để ý cái năm viên tịch của ngài, thì khi học sử mình cần nhớ những cái năm này. Ví dụ có những vị hỏi tôi, nói thưa thầy, con nghe có người nói á, khi mà vua Lý Thánh Tông hỏi lúc này đánh Chiêm Thành được chưa, thì Thiền sư Vạn Hành nó được rồi, đem quân đi đánh, thì đi đánh thành công. Vậy thì ngài Vạn Hành là một thiền sư, tại sao lại có cái thời cơ mà xúi vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành mà giết hại như vậy? Thì tôi mới hỏi Thiền sư Vạn Hành tịch năm nào. Thì vì đó nói là năm 1018. Tôi hỏi lại, vậy thì khi đánh Chiêm Thành mà bắt tù binh về, trong đó có sự xuất hiện của Thiền sư Thảo Đường là vào năm nào? Và 1069, như vậy ngày tịch năm 1018 mà đi đánh Chiêm Thành năm 1069 cách mấy chục năm? 51 năm. Vậy oan cho ngài quá, ngài đâu có nói viên tịch năm 1018 mà đến năm 1069 thì làm sao ngài nói được? Còn đâu nói? Thì tôi hỏi ở đâu nói? Nó giờ trên mạng nói à, đó trên mạng đó, tin chí mạng vô, cho nên học là cho chắc ha. Thì trước Thiền sư Vạn Hành có sử của ngài Mahamaya, thì ông Đạo Giả, Thiền sư Sùng Phạm và Thiền sư Định Huệ. Sự quý ngài ngắn gọn dễ hiểu, đại chúng có thể tham khảo trong sách Thanh Từ Toàn Tập, tập 35. Thiền sư Vạn Hành, sư họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp, gia đình đời đời thờ Phật. Hồi nhỏ sư đã thông minh khác thường, thông suốt tam học và nghiên cứu bách luận mà vẫn xem thường công danh phú quý. Ở đây có chi tiết là quê ở của ngài cũng là một cái tên rất là đặc biệt. Lẽ ra chúng ta được học qua, nhưng mà do vì mình lược bớt, thì hôm nay nhắc đến làng Cổ Pháp, có thể nói sơ qua để đại chúng nắm. Làng Cổ Pháp trước đó là có cái tên là làng Diên Uẩn, mà sau là được Thiền sư Định Không đổi thành làng Cổ Pháp. Cái nhân duyên đó, thì Thiền sư Định Không trong khoảng năm 730 và 808, đời thứ 8, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, thì đời đường Hoàng Liên Hiệu Trinh Nguyên, sư lập một ngôi chùa Quỳnh Lâm tại quê nhà, tức là quê ngài ở làng Cổ Pháp, mà hồi đó có tên là Diên Uẩn. Thì khi mà đào đất để đắp nền chùa đó, thì ngài gặp được một cái quả hương đề, miền Nam gọi là cái khay, và có 10 cái khánh. Thì sư sai đem xuống nước rửa, một cái khánh nó lăn đến từng đáy áo mới dừng. Sư mới dạy rằng thập khẩu là 10 cái khánh, mà chữ thập với chữ khẩu á, chữ thập ở trên, chữ khẩu ở dưới á, là ra chữ cổ. Rồi có một cái là lăn xuống dưới nước á, lăn là khứ, gặp nước là thủy, mà bộ thủy bên, chữ khứ bên là thành chữ pháp. Và nó xuất hiện ngay cái đất của ngài đang ở đó, thì ngài đặt tên đó là làng Cổ Pháp. Thì sau này thành tên rồi thì ngài Thiền sư Vạn Hành đó, quê ngài ở làng Cổ Pháp. Năm 21 tuổi, sư xuất gia cùng Thiền sư Định Huệ thọ học với Thiền ông Đạo Giả ở chùa Lục Tổ, làng Dịch Bản, Phủ Thiên Đức. Khi việc rảnh rỗi, sư học hỏi quên cả mọi mệt. Như vậy thì khi ngài đi tham học là ngài học cùng với Thiền sư Định Huệ và cùng thờ học ở Thiền ông Đạo Giả chùa Lục Tổ ở làng Dịch Bản, Phủ Thiên Đức. Chùa Lục Tổ, đây là một ngôi chùa liên quan rất nhiều đến các thiền phái Việt Nam từ thời ngài Tỳ Ni Đa Đu Chi cho đến Thiền ông Đạo Giả, rồi đến Thiền sư Vạn Hành, rồi về sau là có Thiền sư Thường Chiếu thuộc dòng Vô Ngôn Thông cũng là trụ trì tại chùa này. Thì đây là nơi tụ hội cả hai hệ phái thiền Tỳ Ni Đa Đu Chi và Vô Ngôn Thông. Nhưng mà Hòa Thượng Tông Chủ nói khi đến làng Dịch Bản, Phủ Thiên Đức thì không tìm thấy di tích chùa Lục Tổ. Nhưng mà gần đây có quý ngài đến thì tìm được cái chùa Lục Tổ tại làng Đình Bản. Rồi quý vị cho rằng ở Bắc Ninh hiện nay có hai ngôi chùa Lục Tổ, một ngôi chùa ở làng Đình Bản và một ngôi ở đâu đó tìm chưa ra. Thì tên chùa Lục Tổ này, ngày xưa Lục Tổ cũng ở phương Nam đó, tức là có người thì nói ở Việt Nam, có người thì nói rằng là giáp ranh. Nhưng mà nó có giai thoại là ở Trung Hoa cái quả lệ chi là quả vải á, thì đem từ Việt Nam sang bên đó. Chính Lục Tổ là cũng ở cái phương này, mang những cái giống của cây vải và sang trồng ở cái chùa Nam Hoa, chùa Lục Tổ ở Trung Hoa. Từ cái tên chùa Lục Tổ cho đến cái sự tích cây lệ chi, cây vải đó, thì cho chúng ta thấy là ngày xưa chắc ngài cũng ở cái vùng mà đất của chúng ta hoặc gần đâu đó. Sau khi Thiền ông tịch, sư kế tiếp trụ trì chùa này và chuyên tập pháp tụng trì Tam Ma Địa, lấy đó làm sự nghiệp. Bây giờ sư có nói ra lời này gì, dân chúng đều cho là sấm ký, vua Lê Đại Hành rất tôn kính sư. Vậy thì Thiền sư Vạn Hành là một vị thiền sư gắn liền với sự ra đời của triều Lý, Lý Công Uẩn. Ngài thông hết các môn tam học và bách luận. Thì thông thường nói tam học á, là giới, định, tuệ, tức là tam vô lậu học. Nhưng ở đây thực tiễn thì cũng có thể chỉ cho kinh, luật, luận hoặc là các học thuyết, tam giáo, thích, đạo và nho. Ngài ở làng Cổ Pháp thì cái lý do mà đặt tên là làng Cổ Pháp là một trường hợp đặc biệt, là do Thiền sư Định Không, ngài đào đất đắp nền để làm chùa đó, thì được cái hương đề miền Nam gọi là cái khay, thì trong có 10 cái khánh. Ngài đem rửa thì có một cái nó lăn từng đáy nước, thì lấy theo cái ý này cho nên ngài đổi cái tên làng Diên Uẩn trước đó trở thành làng Cổ Pháp chúng ta đã nghe qua. Thì sư ông nói hiện nay nếu chúng ta đến Hà Nội qua bên kia sông phía Bắc Ninh thì liền tới làng Cổ Pháp, nơi đây là Lý Công Uẩn ra đời. Năm 21 tuổi, ngài xuất gia cùng với Thiền sư Định Huệ thọ học với Thiền ông Đạo Giả ở chùa Lục Tổ. Thì Thiền sư Vạn Hành chuyên tu tập pháp tụng trì Tam Ma Địa. Thì sư ông dạy, sư ông nói tụng trì là gồm hết, mà Tam Ma Địa là chánh định. Thì đây là pháp tu chuyên về mật tông. Điều này cho thấy Thiền sư Vạn Hành vừa tu thiền vừa tu mật. Ngài biết trước sự việc sắp xảy ra như thế nào, cho nên sau này những cái lời ngài nói ra đều gọi là sấm ký. Vua Lê Đại Hành rất là quý trọng, tôn kính ngài như là một bậc thầy. Nghe những điều này, đại chúng phải nhớ một cái cơ sở quan trọng. Đó là một số nhà nghiên cứu cho rằng Thiền sư Vạn Hành có sự khuất tất trong việc ra đời của Lý Công Uẩn. Thì chúng ta là hành giả qua thực tiễn thấy rõ điều này nó vô lý qua các cái ý cứ. Thì ngang đây quý thầy chỉ nêu cái ý cứ một, tức là người trì chú nếu mà phạm giới thì sẽ không có linh nghiệm. Nhưng mà Thiền sư Vạn Hành thì ngài chuyên tập pháp tụng trì Tam Ma Địa, lấy đó làm sự nghiệp. Thì quý vị vừa nghe sư ông dạy á, là ngài vừa tu mật vừa tu thiền. Nhưng mà kết quả thì ngài nói ra lời gì thì dân chúng đều cho là sống ký, tức là nó đúng hết. Thì như thế không thể nào có cái chuyện là ngài khuất tất trong sự ra đời của Lý Công Uẩn. Bởi vì nếu mà khuất tất á, thì cái việc trì chú nó không có linh nghiệm. Mà nếu không linh nghiệm á, thì những lời sấm ký của ngài nó không bao giờ đúng. Mà đó là một cái ý một. Rồi học tới cuối bài chúng ta sẽ thấy có những cái ý cứ đặc biệt hơn. Ni hiệu Thiên Phúc năm thứ nhất 980, tướng Tống là hầu nhân bảo kéo quân sang đánh nước ta, đông binh ở Cương Giáp, Lãng Sơn. Vua Lê Đại Hành mời sư đến hỏi quân ta thắng bại thế nào. Sư đáp: trong 37 ngày thì giặc lui, quả đúng như lời sư đoan. Cái lời sấm ký trước đúng, mà nếu đúng á thì ngài là cái người tu hành thanh tịnh, trì chú và có những lời sấm ký mới có hiệu quả như vậy. Thì ngài nói trong 37 ngày thì giặc lui. 37 ngày là 3 hoặc 7 ngày hay sao? Học chữ Hán phải biết. Khi nghe nói là Tây Thiên Tứ Thất, Đông Đồ Nhị Tam, thì chúng ta phải biết Tây Thiên Tứ Thất là 47, 4 lần 7 28 là 28 vị tổ. Đông Đồ Nhị Tam 23, 2 lần 3 là 6, là 6 vị tổ Trung Hoa. Thì ở đây là ngài Vạn Hành ngài nói rằng là trong 37 ngày thì giặc rút lui. 37 là mấy? Trong 21 ngày thì giặc rút lui. Chứ không biết dịch nói rằng là ngài nói chung chung quá, nó 3 hay 7 ngày gì đó, không phải. Trong 37 ngày là trong khoảng 21 ngày thì giặc rút lui. Thì sau đó giặc rút lui đúng như lời sư tiên đoán. Có một kẻ gian tên Độ Ngân âm mưu hại sư, biết trước sự việc, sư đưa cho một bài thơ: thổ mộc tương sanh cấn bàn kim, vân hà mưu ngã uẩn linh khâm, đương thời ngụ khẩu thu tâm tuyệt, chân chí vị lai bất hận tâm. Nghĩa: thổ mộc sanh nhau cấn với kim, vì sao ôm ấp lòng hận phiền. Bây giờ tôi biết lòng buồn dứt, thật đến sau này chẳng bận tâm. Cái bài thơ này là bài thơ gọi là chơi chữ trong chữ Hán. Thổ mộc tương sanh cấn bàn kim. Chữ thổ với chữ mộc á là hợp lại thành chữ đổ. Rồi cấn bàn kim á, chữ cấn mà nằm bên chữ kim á là thành chữ ngân. Thì cái bài này á ngầm ý chỉ cho cái kẻ gian đó tên Độ Ngân. Vân hà mưu ngã uẩn linh khâm, thì vì sao ôm ấp lòng hận phiền, sao mà thù nhau ăn trộm chi vậy. Đương thời ngụ khẩu thu tâm tuyệt, chữ ngũ và chữ khẩu thành chữ ngô, chữ thu chữ tấm á là thành chữ sầu. Cho nên dịch là bây giờ tôi biết lòng buồn dứt, thật đến sau này chẳng bừng tâm. Thì đọc được bài thơ này, cái anh chàng tên Ngấn á hoảng sợ, không tiến hành mưu hại nữa. Vì sao hại nhau thì ông đọc được thì ông không hại nữa. Tính ra cái ông này ông hài mà ông cũng có chữ phải không? Ông dịch ra bài thơ này. Lúc vua Lê Ngọa Triều là Lê Long Định đó, ở ngôi quá tàn bạo, mọi người đều oán ghét. Khi ấy Lý Thế Tổ còn làm chức thân vệ, chưa lên ngôi, tức là lúc là Lý Công Uẩn đó. Thì bây giờ trong nước có những điềm lạ xuất hiện liên miên, tùy theo chỗ thấy nghe, sư đều bàn giải phù hợp với triệu chứng nhà Lê sắp mất, nhà Lý lên thay. Ngày vua Lý Thế Tổ lên ngôi, sư ở tại chùa Lục Tổ mà vẫn biết trước, báo tin cho chú và bác của vua Lý hay. Thiên tử đã băng hà, Lý thân vệ đã khuất phục trong thành nội, túc trực trong vài ngày thân vệ ắt được thiên hạ. Và để chiêu an ba tánh, sư ra yết thị rằng: Tật Lê trầm Bắc Thủy, Lý Tử thọ Nam Thiên, tứ phương qua Cán Tỉnh, bác biểu Hà Bình An. Dịch: Tật Lê chìm biển Bắc, cây Lý che trời Nam, bốn phương binh đao dứt, tám hướng thảy bình an. Thì bốn câu kệ này đó là Ngài ngầm ý nói họ Lê chuẩn bị mất, nhà Lý sẽ lên làm vua giữ gìn xứ sở, thì đất nước sẽ chấm dứt đạo binh và dân chúng được Thái Bình thành trì. Việc Lý Công Uẩn lên ngôi đó đã từng được Thiền sư Định Không và trưởng lão La Quý sấm ký trước đó. Thí dụ như Thiền sư Định Không chúng ta vừa nghe ở trên là năm 730 và Ngài mất năm 808 đó, đời thứ 8 dòng Tỳ Ni La Lưu Chi. Thì khi mà sư Đạo Đức đắp nền để xây chùa Quỳnh Lâm thì gặp cái quả hương đề là cái khay đó, 10 cái khánh. Sư Sai đem xuống nước rửa thì một cái lắng xuống tận đây mà ao mới dừng. Từ đó sư đổi cái làng Diên Uẩn thành làng Cổ Pháp. Kế đó Thiền sư Định Không Ngài lại nói: pháp khí xuất hiện thập khẩu đồng chung, Lý Hưng Vương tam phẩm thành công. Có nghĩa là pháp khí hiện ra 10 cái chung đồng, họ Lý làm vua ba phẩm thành công. Tức là Thiền sư Định Không Ngài đã tiến đoán trước việc sau này Lý Công Uẩn sẽ lên ngôi. Kế là trưởng lão La Quý, Ngài sinh năm 852 và viễn tịch năm 936, đời thứ 10 dòng Tỳ Ni La Đu Chi. Khi sắp tịch, sư bảo đệ tử là Thiền Ông rằng, đại chúng đệ chỗ này sẽ có câu hỏi bất ngờ nghe. Khi trưởng lão La Quý sắp tịch thì liền bảo với đệ tử là Thiền Ông rằng: hồi trước Cao Biền xây thành bên sông Tô Lịch, vì biết vùng đất làng Cổ Pháp có khí tượng đế vương, nên cho đào đức con sông Điềm và những ao hồ liên hệ vân vân đến 19 chỗ để mà ếm đó. Nay ta đã sai Khúc Lãm tên riêng lấp lại như xưa. Lại ta có trồng một cây bông gạo ở chùa Minh Châu để trấn chỗ bị đứt. Biết sau này ắt có vua hiền ra đời, tức là Lý Công Uẩn, để vun bồi chánh pháp của ta. Sau khi ta tịch, ngươi nên đắp lên một cái nền đất, xây lên ngọn tháp, lấy pháp khí để kín trong ấy, chớ cho người khác thấy. Nói xong, sư thị tịch, thọ 85 tuổi, nhằm niên hiệu Thánh Thái thứ 3, nhà Hậu Đường, 936. Chính vì vậy mà sau này làng Cổ Pháp có một vị vua sáng ra đời, đó là Lý Công Uẩn. Thì trước khi lên ngôi, Lý Công Uẩn cũng được sự nuôi dưỡng ủng hộ của nhà Thiền, tức là Thiền sư Vạn Hạnh, mà sau trở thành một vị vua có công rất là lớn với đất nước, lập nên cơ nghiệp đời Lý, giữ gìn đất nước độc lập trên 200 năm. Thì yếu tố ở đây muốn hỏi đại chúng: khi trưởng lão La Quý sắp viên tịch, Ngài dặn với đệ tử là Ngài Thiền Ông Đạo Giả, vậy thì trưởng lão La Quý có liên hệ như thế nào với Thiền sư Vạn Hạnh chúng ta đang học ở đây? Bởi vì trưởng lão La Quý có liên hệ với cái sự ra đời của Lý Công Uẩn. Mà Lý Công Uẩn á, thì được Ngài Thiền sư Vạn Hạnh dạy dỗ trong nhà thiền. Trưởng lão La Quý có liên hệ như thế nào với Thiền sư Vạn Hạnh? Có ai nhận ra không? Thì đó là câu hỏi đột xuất để quý vị thấy rằng là chúng ta theo dõi bài tốt hay chưa đó. Mình nghe mà mình cứ chung vậy, nó thoáng qua, gọi là vô ra qua đó, vô ra qua, cho qua đó, không có nhớ. Thiền sư Vạn Hạnh cùng với Thiền sư Định Huệ tham học với ai ở chùa Lục Tổ? Vợ lẽ ra rồi cười phải không? Thiền sư Vạn Hạnh cùng với Thiền sư Định Huệ đến tham học thờ Thiền Ông Đạo Giả làm thầy. Mà Thiền Ông Đạo Giả đó là gì? Là đệ tử của trưởng lão La Quý. Mà trưởng lão La Quý là Ngài sấm ký sau này có Lý Công Uẩn ra đời và lên ngôi vua. Mà Lý Công Uẩn á thì lại có cái sự liên hệ là được Ngài Thiền sư Vạn Hạnh dạy bảo. Như vậy thì Ngài Vạn Hạnh gọi Ngài trưởng lão La Quý bằng gì? Sư ông phải không? Đó, học mình để ý ha. Chứ còn học chung vậy rồi bước ra khỏi phòng mình quên rồi, chắc gì khoảng 10 năm sau lên làm giáo thọ mình nhớ, rồi chắc gì kiếp sau mình nhớ cái gì, hay không? Cho nên học phải để ý. Niên hiệu Thuận Thiên thứ 9, 1018, ngày rằm tháng 5, sư không bệnh chi mà gọi chúng nói kệ. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vàng mục xuân huynh thu hữu khô. Nhầm vận thình suy vô bố úy, thình suy như lộ thảo đầu phô. Nghĩa: thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng. Mặc cuộc thành suy không sợ hãi, thành suy như cỏ hạt sương đông. Hòa thượng Tôn Sư, tức là Hòa thượng Tôn Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay đó, Ngài dạy cho chúng ta nghe. Ngài nói trước khi sắp tịch, Ngài để lại một bài kệ. Qua đó chúng ta có thể thấy được tinh thần của người tu, nhất là người đã thấy đạo, thấy rõ đạo lý cho đến khi mà sắp lâm chung, mà quý Ngài vẫn tự tại sáng ngời đạo lý, chứ không bị những cái đau đớn hay những cái mê làm cho mình không thấy gì. Cụ thể Ngài nói thân như bóng chớp có rồi không, tức là cái thân của chúng ta hiện nay ai cũng nghĩ là sẽ sống rất là dài, tuổi thọ dài. Nhưng với cái nhìn của Ngài vận hành á, thì nó giống như là một tia chớp, nó chớp nhán qua vậy thôi, vừa thấy xẹt sáng đó rồi mất đó. Thì sư ông nói đời người 5-70 năm chỉ như một lần chớp vậy thôi, không có gì quan trọng. Thì nói cái chuyện chớp, có khi mình nói rằng là nó nhanh quá, cho đời mình nó nhiều. Nhưng quý vị thử ngồi nhìn cho kỹ á, thì giả sử quý vị nào trẻ nhất cũng 20 tuổi, còn lớn thì nhiều hơn. Ví dụ như lấy cái tuổi trung bình là khoảng 30-40. Giả sử mình sống khoảng 100 tuổi thì còn 60 năm để sống. Nhưng mà mình quay lại mình nhớ từ nhỏ tới 40 tuổi ấy, thì nó có nhanh không? Mới đây với mấy phải không? Mới nhúc nhích là qua mấy chục năm rồi. Ăn Tết mới xong thì vô hạ mới xong thì lại là dại hạ lễ khánh tế, rồi loay hoay rồi tới là cuối năm bây giờ, nó nhanh. Thì từ nhỏ cho đến 30-40 tuổi mình thấy nó mới đây à, thì chúng ta còn sống thêm chừng đó năm nữa thì cũng chỉ như là mới đây thôi. Nó nhanh lắm, thời gian nó cứ lùi hùi nó qua, nó lén mình nó qua mà mình không biết. Thì cái vô thường nó nguy hiểm ở chỗ á, là nó không báo trước, nó không hẹn trước. Nghĩa là sao? Mình không để ý là nó lặng lẽ, nó tự trôi qua tự do không ai biết. Đó là một. Thứ hai á, là khi nào mình bệnh nó cũng nói cho mình biết, nó không báo trước là mình năm đó sẽ bệnh cái gì, không báo. Có nhiều vị tai thiệt là tai, hôm nay đang mạnh khỏe lên xin thầy trị sự, tuần sau cho con nghỉ công tác. Nó vì sao? Tại vì tuần sau con bị bệnh. Biết được tuần sau bị bệnh mới giỏi chứ, làm gì có chuyện đó, hay không? Vô thường nó không có báo cho mình biết trước, thì nó lần lửa nó qua, và nó đến bất cứ khi nào nó cũng không cho mình biết. Thì cái nguy hiểm đó chính là cái mình đáng sợ. Cho nên các vị tổ đức ngày xưa các ngài hay nói rằng là quỷ dữ vô thường, nó thiếu đốt mình là như vậy. Vì vậy nhiều lúc mình nghe hai chữ vô thường á, thì mình nói nó pháp thấp quá, mình không để ý. Nghe thiền sư vận hành, nghe nói vậy thì mình nói, thì ngài cũng nói về vô thường thôi, đâu có gì. Mình nói câu đó rồi thôi, mình cũng cần học thuộc bài kệ mà chẳng cần phân tích nữa. Tại vì mình cho pháp vô thường nó thấp. Chính vì mình xem thường cho nên mới bị vô thường nó giết chết mình, mà mình không biết. Tôi ví dụ cho đại chúng nghe thế này, để đại chúng có nhận ra vô thường không? Ví dụ hôm nay chúng ta học thiền sư vận hành, tôi giảng hồ cho tới cuối cùng là nói tới ngài Pháp Loa, lạc đề không? Vậy quý vị nhận ra đó, trong đó có cái gì trong đó không? Nó là vô thường đó, phải không? Nó là vô thường đó. Ví dụ như hôm nay tôi giảng đề tài rằng là cuộc đời là vô thường, thì giảng hồ tới cuối bài nó ra cái đề tài nhân quả. Đó là cái gì? Đâu cần phải nói là vô thường thế nào. Mới đầu thì nói vô thường, sau là nhân quả, tức là vô thường đó, phải không? Chơi gì nữa? Rồi trong đây có quý vị nào không có bằng lòng vô thường đưa tay lên để coi. Ai không chấp nhận vô thường đưa tay lên coi. Cái tay đang để như vậy, đưa như vậy là vô thường chưa? Cũng vô thường rồi, phải không? Nếu không có chấp nhận vô thường chút xíu là học xong thì mình có ngồi đó mãi không? Cũng phải ra khỏi phòng nó vô thường rồi đó. Thì nói như vậy để chúng ta nhớ rằng là cái sự nguy hiểm vô thường á, nó lần lửa nó qua và nó không báo trước cho mình. Và nơi mình ai cũng có, nhưng chúng ta là không để ý. Vì vậy thì sư Bằng Hạnh sống đời cho tới khi viên tịch, Ngài thấy rõ và Ngài nói cho mình biết thân như bóng chớp có rồi không. Đó là nơi con người, còn bên ngoài thì sao? Cây cỏ xuân tươi thu đường hồng, tức là vạn vật bên ngoài đó, nhất là cây cỏ đó là tượng trưng cho vạn vật. Vừa thấy mùa xuân thì cây cỏ tươi tốt, thoáng đến mùa thu thì cây cỏ đổi màu, chuẩn bị heo tàn. Thì cuộc đời nó là một dòng vô thường đổi thay không bao giờ dừng lại. Thì cái vô thường từ con người, từ cây cỏ cho đến những chuyện đúng và sai, phải và trái, thành và suy, nó lừa gạt, nó làm cho mình bị gian nan, bị gian truân, không biết bao nhiêu mà kể. Thì trong thịnh và suy đó đó, thì Ngài nói mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi. Nếu biết thân mỏng manh, tất cả sự vật là tuồng ảo hóa, đổi thay không thật, thì thành hay suy không có gì đáng lo buồn sợ hãi hết. Đó là sự ông dạy ra, sự ông dạy chúng ta nghe như vậy. Thì quý vị nhớ rằng á, là không phải chúng ta bị gian nan lên bờ xuống ruộng mà nói như vậy, mà chính khi mình đang thuần duyên ở ngoài đời thì làm ăn tiền lên ào ào, nhà to cửa lớn. Chính cả khi như vậy, trong đạo thì tu hành phơi phới, được thầy thương, được huynh đệ quý mình. Chính khi thành công như vậy, sư ông vẫn nói, nếu như mà chúng ta có được cái thành tựu gì đó đó, thì cũng phải xem đó như là bọt nước, như là bóng, đừng có đưa tay bắt nó. Tại vì có thành được thì nó có suy được. Nó không suy đi nữa thì ngày mai mà mình trăm tuổi rồi thì những cái thịnh đó nó cũng không giá trị gì. Mà cụ thể á, nếu chúng ta buông cái tâm mà vui được trên cái thành công thì chúng ta sẽ khổ đau được trên sự thất bại. Ngày nay được thành công chúng ta hạ hê bao nhiêu thì ngày mai thất bại chúng ta sẽ ê chề bấy nhiêu. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta cho phép cái tâm của mình nó động. Khi gặp cái cảnh đẹp chúng ta động lên được, khi cảnh vừa lòng chúng ta cho phép nó động để nó vui trên đó được. Khi gặp tất cả những cái điều vừa lòng hay là tán dương hay là công kênh mình đó, mình cho phép cái tâm mình nó động để nó vui được thì nó quen cái tật lá luôn xáo động. Thì trong đó theo ngày, theo tháng, theo năm nó sẽ tăng dần. Một là thói quen xáo động, hai là cái lực, cái sức mạnh của việc dao động, và thứ ba là nó bào mòn cái định tuệ chính mình, mất nội lực, mất năng lượng, nó xác xơ. Thì cái cảnh khổ nó không báo trước, bất ngờ nó đục ngang một cái á, thì đầu tiên chúng ta có tỉnh đâu mà bây giờ tỉnh. Nó bất ngờ, thành ra đập cái là bất tỉnh, nó không có tỉnh nữa. Mà khi không tỉnh là một, thứ hai là cái đồng nó quen, thành ra gặp cảnh thì nó lại xáo đồng lên, nó khổ đau. Và cái định tuệ nó không có, rồi nội lực không có. Cầm ba cái yếu tố đó lại, một là bất ngờ, không tỉnh, hai xáo đồng, đúng lúc bản thân cái lực mạnh rồi, và ba là gì? Ba là không có nội lực ở trong mình, định tuệ không, nội lực không, năng lượng không, bất ngờ không tỉnh, xáo động và lực của động nó quậy, cộng với định tuệ và nội lực không, lúc đó chỉ có chết thôi. Cho nên nếu mà chúng ta càng để cho cái tâm mình nó tự do bao nhiêu á, thì chúng ta sẽ là người tội nghiệp bấy nhiêu, người rất là tội nghiệp. Nhiều vị nói rằng là thôi thì mình vô khóa tu, mình tu được mấy tầng rồi, cũng mệt rồi. Thay vì ngày xưa Phật tử ở nhà thì nệm ấm chăn êm, rồi có mấy điều quà, rồi ăn đồ bổ dưỡng, rồi đi du lịch chơi. Về vô đây mình khép mình, không điện thoại, không gì hết. Rồi đi vô tham dự khóa tu 2 tuần mà ăn chay, không điện thoại, rồi ăn không có chất bổ nhiều, ngủ không có đủ giấc, giờ giấc cũng không liên tục. Vậy là cũng hay lắm rồi. Bây giờ hết khóa, mạng khóa, mình về mình bù đắp lại, thư giãn tí. Thế là ăn uống tiện nghi, ăn ở êm ấm, rồi đi shopping, đi du lịch gì đó để mà thư giãn lại. Đó là gì? Đó là trước đó mình thấy có tu trong kiềm đè, sau đó cái loại xó đè nó bực ra, nó quay trở lại trần gian và không phải tu hành. Thứ hai á, là mình cho phép mình được đi du lịch. Chúng ta đi thư giãn tức là chúng ta đang cho phép mình đi làm việc đó đó. Tức là rời bản tâm là phóng vật cái gì đâu, nó đơn giản vậy đó. Thì khi mà mình cho phép như vậy á, thì gọi như cho phép mình động đó, là cho phép mình khổ đau đó, là cho phép mình bị những cái gian truân trong đời đó. Sau này bị khổ đau đừng có trách, đừng có than, tại mình cho phép mà. Thì cái chữ vô thường đơn giản, nhưng mà nghiệm cho tới cùng á, nó lại là cái câu chuyện của bản thân mỗi người, chứ không phải là đùa chơi. Thì chúng ta tu theo cái kiểu mà hôm nay vào khóa thì đè nén, mà hôm mai ra khóa thì búng cái lò xo ra phóng vật kiểu đó, thì coi như khi đang tu cũng chưa phải tu, mà khi ra mà chúng ta cho đi lung tung nó thì cũng chưa phải tu. Thì giờ quý vị tu làm sao mà trong khóa mình cũng thư giãn, buông thư, sáng ngời, và mạng khóa thì cũng chỉ có thế, chứ không có gì phải cho phép mình thêm gì hết á. Đó mà được như vậy á, thì ngấy khóa chúng ta cũng tu, mà mạng khóa chúng ta cũng chỉ có tu như vậy. Nói thưa thầy, tu vậy cả đời nó mệt chịu chứ nổi. Nói tu mà sao mệt? Tu mà mệt là sai pháp, chúng ta đè nén rồi. Quý vị tu làm sao mà nhúc nhích như vậy, nó là đang tu này. Đi ra ngoài cũng đang tu này. Chứ đừng có quan niệm mà tới giờ ngồi thiền tu, tới giờ ngồi thiền tu nó mệt lắm, làm biếng lắm. Thì đơn giản thôi, ở vào tư thế thư thái, thấy thoải mái nhất, để mình đừng có quan niệm bị căng khó chịu. Rồi sau đó khéo mất hút các tướng, không mê. Tâm mình từ sáng ngời như vậy, sống như thế, thì sống và tu nó không khác, nó không hay. Thì như vậy là khi vào khóa tu, chúng ta bằng cái tâm đó tu rất là suôn sẻ, rất là thông. Mạng khóa tu cũng bằng cái tâm đó, nó an lạc vô cùng, nó đâu có gì là đâu mà phải nói rằng là đi để mà cho phép cái tâm mình nó đồng lên, phải không? Thì nhắc lại, nếu như mà chúng ta cho phép cái tâm đồng á, thì chúng ta không có thể nào yên được, an được trước cái vô thường. Mà cụ thể ở đây là Ngài Vận Hành, Ngài nói là thình suy đó. Mà được như vậy á, thì Ngài nói thần suy như cỏ hạt sương đông, như lộ thảo đầu phô, tức là giống như hạt sương nó đồng trên ngọn cỏ. Sớm nó còn, chút xíu nắng lên, nó tan, nó hết. Đó là Ngài kết luận. Cái việc thành, việc suy, việc vô thường ở đời, nó giống như là hạt sương trên đầu ngọn cỏ. Buổi sáng nhìn ra thì thấy những cái hạt sương long lanh đồng trên ngọn cỏ, trên lá cây, thì trông rất là đẹp, nhưng mà một lát sau nắng lên á, thì tìm lại không còn, sương nó tan mất hết rồi. Thì Ngài rắn nhắc cuộc đời không có gì là thật, không có gì là bền lâu, không có gì chúng ta phải buồn, phải khổ trên nó. Nếu thấy cuộc đời chỉ là trò tạm bợ, thì khi được cũng không gì vui, mà khi mất cũng không gì buồn. Chúng ta nhớ rằng là nếu tất cả mọi thứ trên trần gian này nó có thật, thì chúng ta bị làm chúng sinh mãi và không bao giờ tu hành giác ngộ thành Phật được. Phải nhớ điều này. Không nhớ thì chúng ta khổ mãi đó. Nhưng mà Thái tử Siddhartha tu hành thành Phật được, thì đời này nó không có gì thật. Nếu những cái tham sân si muộn phiền trừng lao khổ nào nó có thật đó, những câu chuyện đúng sai trong đời,
những cái vấp ngã trong đời, những cái mình gọi là tội lỗi gì đó trong đời mà nó có thật á, thì nó cứ theo chúng ta, nó dằn dây, nó đè mà chúng ta không bao giờ thành Phật. Nhưng mà Phật đã thành Phật, tổ đã thành tổ, chứ vì thiên sứ đã ngộ đạo, thì chắc chắn những cái thứ đó nó không thật rồi. Nhưng mà cái mê của chúng ta nó làm cho chúng ta rất là tội nghiệp, là cứ quên bản tánh và lao vào nó, và cho rằng cái buồn, cái gì gì đó thật, cái cố tật đó, chúng ta ở trong nó và chúng ta biến nó thành mình, và mình đang giết chết bởi nó. Thí dụ như mình đau răng, nhờ bao nhiêu người lăn lộn bua thuốc về cho mình uống cho lành bệnh, lúc đó mới đi chữa trị được, cho răng nó đang sưng sao chữa trị, phải không? Mà mình không nhớ là ai lo cho mình, bao nhiêu người phải lấy xe đi mua đem về cho mình. Và ba ngày sau hỏi hết đau răng chưa, nó có uống thuốc đầu hết. Chúng ta đang có một cái cố tật và chúng ta biến nó thành mình, và chúng ta đang ở trong nó và biến cố tật thành mình và ở trong nó. Thưa quý vị, chúng ta sẽ biến nhiều thứ đau khổ trở thành mình, và mình nhốt mình trong một cái đống gọi là bơm sơm, một cái đống sắt vùng, một cái đống sắt V, sắt Y mà dày 450 như thế này, nó đè mình. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con, mơ nào, không có mơ nào hết á. Bày tập khí của mình ra, mình biến thành nó, biến mình thành nó, mà mình giết chết mình trong đó, mình không có tiến được. Như thế thì cứ mang cái tập khí đó từ kiếp này qua kiếp nọ, làm một cái con người như thế, một chúng sinh như thế, sướng không? Cho nên sư ông nhắc, sư ông nói như thế này: đừng nên vì những việc không ra gì mà mình quanh quẩn đâu đó, để rồi qua một đời không ra gì. Việc nào không ra gì và việc nào chính đáng? Thưa đại chúng, tất cả những gì có việc đều không ra gì. Vì sao vậy? Kinh Kim Cang Phật dạy rồi: phàm sở hữu tưởng giải thì hư vọng. Hệ có việc không ra gì, đồ bỏ, đồ không ra gì, mà sư ông gọi là huyền hóa. Thì sư ông nói đừng đến vì những cái thứ không ra gì đó, rồi mình cứ quấn quẩn trong nó, tức là giống như là gà què ăn quẩn gối say, giống như là vương tiên cộng mẹ đi vô đụng phải cái bồ cộng mẹ đi ra, vương tiên cộng mẹ đi ra đụng phải cột nhà cộng mẹ đi vô, cứ luồn quần hoài. Bước vô trong này thấy cái mặt này không ưa, đi ra gặp cái mặt này chậm bàm của bực bộ, đi vô thấy cái mặt này không ưa, đi ra vậy hoài. Thì đó là ví dụ thôi, chứ trong mỗi con người nó đều có một cái kiểu trống á, chúng ta phải tìm kiểu đó. Mà nói thành thơ thành nhạc cho hay là trong ai cũng có một dòng sông riêng mình. Dòng sông nào? Dòng sông chết. Vì sao? Nó thúi trống rồi, chẳng có ngồi nó che đậy chơi vui thôi. Dòng sông chết. Nó thúi chỗ nào? Cái mặt nó heo hon, nó quèo đeo, nó bực bội, nó hầm hầm, nó làm mặt trần, nó giống cục sắt ngồi, nó làm như ăn ai, ăn hết của, vân vân. Những cái tư hay lắm. Mặt gặp thấy sống không nổi. Buổi sáng gặp cái mặt này bán bốn xong, đời gặp mặt này làm ăn không phát đạt, gặp mặt này chứ tu hành tâm tối, vân vân. Những cái đó là dòng sông riêng mình đó, dòng sông chết đó. Vì đâu? Vì chúng ta vì những cái thứ không ra gì mà quẩn cuộn trong đó. À, tu hành mà cái mặt ta nhìn ta không dám gần, là nó đó, chính hắn đó. Thì quay trở lại, chúng ta nhớ này, tất cả những thứ đó không có thật, nhớ điều đó. Nếu chúng ta thấy có thật thì chúng ta biến nó thành mình, và chúng ta tự giết chết mình, trầm mình trong cái dòng sông chết đó. Nó không có thật. Và những cái gì chúng ta bị sai lầm cũng không thật, buông xuống, sửa sai, vươn lên. Và nhớ xa hơn á, chính nó không thật. Cho nên trong vô lượng kiếp, có khi quý ngài vẫn có những sai lầm, nhưng hôm nay các ngài vẫn thành Phật thành tổ. Cái câu chuyện mà năm thầy Tỳ Kheo, trong quá khứ ông đã từng phạm cái lỗi là giết cha mẹ đó. Đến thời Đức Phật, năm ngày này chuẩn bị chứng A-la-hán rồi. Nhưng mà tòa thiền khi mà nhớ lại kiếp trước mình đã từng giết cha mẹ, thì nó khừng lại, nó không có chứng A-la-hán được. Khừng lại, không chứng được. Lúc đó ngài Văn Thù, ngài biết, ngài thị hiện, ngài cầm cái kiếm đến ngồi đây chém Phật. Quý vị về trả lại câu chuyện mà Văn Thù cầm kiếm chém Phật đó. Lúc đó Đức Phật can ngăn, Đức Phật nói: này Văn Thù, như thế thế. Đức Phật khai thị. Ngay khi Đức Phật khai thị, Thì năm thầy tỳ kheo này nghe và ngộ ra rằng là nghiệp không có thật thì liền tán cái khừng trong đầu đó, đó chứng quả là hắn. Thì điều này không phải là chúng ta cố phạm, nhưng mà lỡ phạm rồi thì nhớ, một là không thật, hai là sám hối, ba là vươn lên. Đừng có ngồi ì trong đó mà tôi khổ tôi đau mãi, không sáng, tu không tiến. Và tam quý một cách thái quá như vậy á, thì bị ma bi nhập tâm, không thể tu tiến được. Như vậy thì có hai điều tôi muốn gửi gắm đến đại chúng. Sự thật trong đời tu: một, những cái cố tật của mình đó nó không thật, mau mà ra đi, mau mà vượt qua đi, đi ra đi, đừng ở trong đó lâu quá. Ở nó lâu quá nó nhốt chết mình, nó kềm, nó kẹp, nó thiếu đốt, nó hóa thành này, nó không còn là con người nữa. Đó, tu hành mà càng ngày cái mặt tôi đuôi mà quèo đeo là biết rồi đó, ra đi. Thứ hai, nếu tu hành thì chúng ta phải tỉnh giác, đừng để bất giác phạm lỗi. Tại phạm lỗi coi vậy có khi bị quả báo. Nhưng lỡ phạm lỗi thì phải nhớ là biết sám tội, huyện hóa, vươn lên, tu tập. Thì qua lời nhắc của Thi Sư Văn Hạnh, Ngài nói cuộc đời không gì là thật, thì cuộc đời trong đó nó bao hàm tất cả những thứ có trong đời này, không gì thật. Những tập khí, những cái buồn đau của mình không thật thì chúng ta sẽ lên. Có nhiều vị bị những cái buồn đau trong đời nó uất, dù không có sân không hận đến nữa thì nó cũng bất đắc chí. Và cái bất đắc chí này nó nhốt mình trong đó, làm cho mình khúc mắc, bất mãn, suy nghĩ và lời nói nó đều tiêu cực. Mà tiêu cực thì không lợi lạc gì cho ai về việc gì, mà nó còn đốt cháy mình, đốt cháy tâm can, làm hỏng cái tư tưởng của mình. Thì qua lời dạy của Ngài Vạn Hạnh, tôi muốn nói rộng, nói thật về cuộc sống. Nếu đại chúng nghe kỹ thì chúng ta sẽ lấy cái bài toán này để làm nhiều cái bài toán tương tự như vậy. Nhưng hôm nay mình không phải là cái người dạy luật, cho nên mình không có ví dụ ra. Nói như vậy để đại chúng nhớ rằng là lấy định tuệ thì nội lực có, trí tuệ sáng, thấy đời, đời này không phải là đời mấy bấy bên ngoài, đời là cuộc đời của mình này, buồn vui, đúng sai, phải trái, bên ngoài đẹp xấu, thân này quan trọng, tư tưởng này có những gì đó, tất cả những thứ đó là cái cuộc sanh tử, là cuộc đời không thật. Để vươn lên thì chúng ta tu hành nó phơi phới, nó nhẹ nhàng. Tôi nhìn nhiều người như lúc mình hộ thèm, có khi chúng ta không để ý là có chừng mình tu mà mình quên vui. Có những người hay lắm, nói thì tự nhiên người ta cười chứ, nhẹ nhàng. Sau đó ta nhìn vào, người ta có các sự trí. Còn nếu mà mình quên vui á, là chúng ta tu hành sao thấy nó khổ quá, phải không? Ở dưới bị sư phụ rầy, ra vườn thì bị trí sự gọi là cũng quở trách, vô trong chúng thì bị vấn đề nhắc, lên thiền đường thì ngồi mà nhích một tí bị nhắc nhở, ngủ gục bị đánh, hy vọng lên cái giờ học bị ông thầy ông nói xéo nữa. Khổ đời đi đâu khổ, mình tu xong nó khổ gì vậy? Tại vì mình quên cái tâm của mình, mình đi vô trong những cái con đường đó nó khổ đó. Bây giờ chỉ cần tỉnh lại, sáng ra hoan hỷ, tu phới phới à, đâu vất vả gì đâu, phải không? Cái người tu đúng rồi á thì nghe cự tội lòng mình vui, bởi vì mình đã làm đúng, và những cái gì sai mình có cơ hội nghe để sửa ngày mai mình không sai là nó vui lắm. Cho nên mình kiểm tra lại, nghe nói xấu mình mà mình vui là biết tu đúng pháp. Vui tức là mình thấy mình được cơ hội nghe để mình sửa, nghe để sửa vui ngày, chứ không phải vui kiểu mà cười hi mà sao phạm nữa. Có nhiều vị cứ phạm tội phạm mấy tội làm rớt bông đèn bể lên sám hối, thì thầy từ bi thầy không la ra gì, nhắc đừng có làm vậy, nó tổn hao của tam bảo, mình tổn phước. Nghe xong bữa sau ra sám hối, và con cũng phạm cái lỗi làm bể bóng đèn cưới khi vậy, thầy cũng từ bi cho qua. Bữa sau sám hối nữa, và con làm bể cái chén bể cưới khi, tôi nói đừng có phạm tội cách tự do cưới khi, kiểu đó là cái kiểu mà u ly, phạm lỗi mãi đó. À, chúng ta nghe vui là chúng ta sửa, chứ mà nghe vui kiểu u ly phạm lỗi mãi. Có nhiều vị họ hiểu lầm, họ nói từ tài trên đúng và sai, phải và trái, tội và phước, cho nên phạm lỗi sám hối cười khỉ năng năng gì trời. Nó giống như bị đơ, bị u ly, bị sắc ngủ hay sao đó, không biết tầm quy. Đó. Thì quay lại bây giờ mình thử kiểm tra hàng ngày nghe. Gặp việc chúng ta an tĩnh hay là băn khoăn, lo lắng, sợ người khác hiểu lầm mình. Cái điều này là một cái bài toán kiểm tra để quý vị chỉnh lại. Nếu không người mình tội nghiệp lắm. Cái gặp việc mà mình cứ sợ người ta hiểu lầm mình á, là người mình nó nóng ráng à, nó quẻ cái tật đó. Nên cả đời này là cái đau khổ lo sợ. Mà lo sợ riết nó thành cái thói. Không biết có bị tự kỷ không, nó cu rú lại người, nó run vậy đó. Cho nên mình làm cái bài kiểm tra nghe. Gặp việc chúng ta băn khoăn, lo lắng, sợ người khác hiểu lầm mình, từ đó mình sẽ bào chữa, rồi tụ họp lại bàn nói để mình mong mọi người cảm thông và hiểu mình, để từ trấn an mình. Như thế chúng ta đang đưa nguyên cái mạng của mình trên cái đầu lưỡi người khác, chúng ta khổ lắm. Thì khi lỡ bị như vậy á, quý thầy chỉ quý vị một cái mẹo là khi gặp việc mình băn khoăn, ví dụ mình lên mình nói xong xuống mình nói này tôi nói vậy có gì không, hoặc là gặp câu chuyện đó không biết họ hiểu lầm tôi không, họ hiểu đúng không. Khi gặp những cái đó đó, mình nhớ đây là cái điểm yếu chí tử, nó sẽ đánh gục mình, nó làm cho đời mình đau khổ lắm. Thì chúng ta sẽ có cách tu. Nếu tình trước đó thì sẽ không có cái này, còn trước đó chúng ta thiếu tình thì cái này nó sẽ có ra. Mà khi vừa băn khoăn á, chúng ta nhớ thế này, sẽ đưa nó vào trong cái chân không, không còn lực hút, và nó phải chết thì bữa sau nó mới hết. Bằng cách nó vừa băn khoăn, chúng ta trở lại cái tánh sáng của mình, mà đừng có bỏ nó nha. Quý vị dẹp nó là quý vị thua đó, nó trốn đó. Chứ đừng nói nhìn trừng cái nó chạy đi, không có. Nó mà chạy nó trốn đâu đó mới mốt ra nó lâm thịt là mình đó. Đừng cho nó chạy, để yên đó. Trở lại cái tâm sáng của mình không gì hết, thì bụng dưng nó hồi phục lại cái tâm mình á, nó mạnh. Cái tâm mình nó mạnh và nó lặng, nó sáng ra. Khi nó sáng lên á, thì tự nhiên anh chàng nó mất giá trị. Và khi cái lực này hồi phục mạnh rồi á, nó mất giá trị nhiều lần, nó sẽ bị quê. Mà khi nó quê rồi thì bởi sao nó không có lực, cho nên anh ta không có cơ hội chi phối. Và dần như vậy, cái tâm mạnh rồi á, thì những cái điều mà mình xấu đó, nó mất, nó không còn giá trị. Đó, thì những cái phần khác chi phối quý vị dùng như vậy nè. Tôi hay có cái kinh nghiệm rằng là đưa nó vào chân không mất lực hút, nó phải chết trước mặt mình bằng cách đó. Đừng có đuổi đi. Đuổi đi là mình sợ nó, mình hù nó thì nó trốn, mai mốt mình yếu nó ra nó quật lại. Không đuổi, để yên đó, không chạm vào. Trả lại từ tánh sáng biết bình thường không có gì. Tánh này nó hồi phục lại thì như mình mạnh lên, mình lặng trong, nó mất giá trị. Nhiều lần mất giá trị anh ta quê độ, quê yếu, mất trớn và sao hết chi phối. Lâu ngày tâm anh mạnh tự nhiên anh ta không có giá trị nữa. Thì đã trì được một ảnh thì tất cả các anh đều đẩy vào cái chỗ đó, thì anh ta không có giá trị chi phối, và anh ta tự mất hồi nào mình không biết luôn. À, thì đó là cái cách chỉ để đại chúng áp dụng để mình bớt khổ chứ không gì. Nói xong sư lại bảo chúng, các ngươi cần trụ chỗ nào? Ta chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng ý không trụ mà trụ. Ngưng giây lát, sư tịch, vua Lý Thái Tổ và đệ tử làm lễ hỏa táng, nhặt xá lợi, xây tháp cúng dường. Thì bài kệ trên, ngài nói không có gì bền chắc. Đến đây thì ngài lại nói đến chỗ an thân lập mạng, là chỗ có trụ và không chỗ trụ. Hai cái nghĩa này nó có tương quan mật thiết với nhau. Thứ nhất là bài kệ nói thân tâm sanh diệt các pháp vân vân, cuộc đời không có gì bền chắc. Vậy thì cuộc đời chỉ có thế thôi sao? Nếu vậy thì nương vào đâu để sống? Thân này cũng huyền hóa chăng ngắt, đời này vô thường chăng ngắt, của cải phù du chăng ngắt, đời nó chăng ngắt vậy sống sao đấy, nương vào đâu để sống? Nếu chỉ hiểu ngang đó thì sẽ chán trường, sống không có hướng sống, thì chúng ta sẽ bị yếm thế và tiêu cực. Thứ hai, chúng ta nhớ Khi nói cuộc đời vô thường tạm bợ thì mình đang đứng ở đâu để nói? Nếu chỉ nhìn theo thân tâm sanh diệt và các pháp để nói đó, thì đó là phan duyên, là trôi theo cuộc đời mà nói, là bị trôi trên vô thường đó. Cho nên kết quả là vẫn còn bị vô thường sanh diệt chi phối, vẫn khổ, từ đó đưa đến yếm thế. Ngược lại nó có một cái chỗ đứng, đó là sáng lại tánh mình, thì sẽ tự thấy rất rõ tất cả huyền hóa. Nhưng mà vì sáng lại tánh mình cho nên mình vẫn không động, biết huyền hóa vẫn không động. Thì bất động không động an định này gọi là tám muội. Mà thấy các pháp huyền hóa vẫn không động gọi là như huyễn tam muội. Thấy biết như thế thì vượt thoát vô thường sanh diệt, bởi vì nó không có đến kịp, nó không có chạm được mình. Thì Thiền sư Vạn Hành ngài nói chỗ án thân lập mạng chính là ngài nhấn mạnh cái thể tánh ở chính mình. Và từ sức sống đó ngài nói rõ sự thật cuộc đời cho chúng ta biết. Ngài nói vô thường huyền hóa, nhưng mà ngài đã vượt thoát ra khỏi vô thường huyền hóa rồi. Và ngài nói chứ không phải là ở trong vô thường mà nói vô thường. Cụ thể hai câu cuối ngài nói rõ: mặc cuộc thình suy không sợ hãi, thình suy như hạt cỏ sương mai. Có nghĩa là ai cho chúng ta có khả năng thình suy không chi phối mình? Ai cho chúng ta có khả năng đó? Thì ở đây không phải là một sự chịu đựng. Chúng ta có cắn răng chịu đựng, rắn nó có mẹ đi nữa thì đời khổ vẫn là khổ thôi, bởi vì cái sức chịu đựng nó có giới hạn. Mà cái nào nó quá cái level, nó quá cái sức chịu đựng của mình thì mình phải khổ thôi. Đằng này ngài nói rằng là tất cả đều vượt thoát. Thì khả năng tự tại trước tất cả thình suy, nó bắt buộc phải từ cái năng lực của tự tánh. Mà chính cái chỗ án thân lập màng là kế sống của thiền tăng, cũng chính là cái năng lực đó. Cho nên trên ngài nói vô thường, ở đây ngài nhấn mạnh, ngài nói rằng là nếu muốn từ tại đến vô thường như ngài vừa nói là phải nhận ra cái chỗ án thân lập màng này. Thì đại chúng nhớ một điều rằng là nói vô thường mà thoát ra vô thường để nói, hay là ở trong đó để nói, gọi là đứng ở đó để nói. Nếu ở trong vô thường để nói thì trôi theo vô thường là bị khổ, chưa thoát. Nếu vượt thoát vô thường bằng tánh sáng để nói thì như huyền tam muội, như thế là không bị vô thường chi phối. Thì quay lại sau này quý vị mà muốn bình cái bài thơ mộng của sư ông, muốn giảng giải cũng nhớ điều này. Nói mộng là còn ở trong mê trong mộng để nói mộng, hay là đã tịnh mộng vượt thoát mộng mà nói mộng? Từ đó chúng ta giảng giải cái bài thơ mới thấy rằng là cùng là nói mộng, nhưng mà cái người chưa tịnh mộng, chưa ngộ thì khác. Nhưng với hòa thượng mình thì ngài nói sao? Ghi lời mộng. Sao biết ghi lời mộng? Tại thoát ra rồi, cho nên cái lời ngài nhắn lại cũng là lời trong mộng mà thôi. Nhắn khách mộng. Vì sao vậy? Vì ngài thoát, ngài thấy tất cả chúng ta đang mê đấy, cho nên ngài nhắn cho mình đó. Nhắn sao? Biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Vì sao vậy? Ngài tỉnh rồi cho nên ngài biết rằng là hệ biết nó là mộng thì tỉnh, thoát. Từ đó chúng ta nhấn mạnh là sư ông đáng ra khỏi mộng để nói mộng cho mình, chứ không phải ở trong mộng mà nói mộng như người chưa ngộ. Nhớ chỗ này ha. Thì vô thường cũng vậy, nếu mình không có nói rõ chỗ này thì nó không trở thành một cái điểm sáng giữa người ngộ và chưa ngộ, giữa người tu và chưa tu. Đời cũng nói vô thường, rồi thiền sư nói vô thường thì khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ đứng ở đâu để nói. Rồi đời cũng nói là mộng ảo, rồi thiền sư cũng nói mộng ảo, và khác nhau ở đâu? Đứng ở đâu để nói. Cụ thể có hai chỗ đứng: một, trôi trong nó thì nói mà vẫn còn khổ đau; hai, thoát khỏi nó, thấy rõ và nói cho chúng ta biết. Thì vì ấy không còn mộng ảo, không còn bị vô thường sanh diệt chạm đến được, tức là giải thoát đau khổ. Thì bài kệ chúng ta vừa nghe trên thì sư Vạn Hạnh ngài nói thế gian này không có gì bền chắc, vậy thì các ngươi trụ chỗ nào? Đó, nó có logic, nó có liên hệ với nhau. Ngài vừa nói cái bài kệ là đời này vô thường không gì bền chắc. Nếu tất cả vô thường trôi như vậy á, thì các ông trụ ở đâu? Mọi người bám trụ vào đâu, nhằm chỗ nào để sống và để an thân lập mạng? Nói thế gian vô thường không phải để chán nản, mà để tìm cái cây sông lâu bền. Thì ở đây chúng ta muốn thấy rõ thì đặt ra câu hỏi thảo luận nhóm để quý vị trả lời, biết được cái chỗ trụ của thiền sư Vạn Hạnh như thế nào. Thì Sư Phạm Hạnh nói, ta chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng ý không trụ mà trụ, rốt cuộc ngài trụ chỗ nào? Quý vị nào sẵn sàng đưa tay phát biểu?
À, đây là để tốt rồi đó. Tức là học bài có thấm đó, thành ra từ từ mình quen thì mình có cái hướng tư duy nhìn đúng, rồi ứng dụng tu nữa thì lâu ngày nó thấm, thì chúng ta sẽ thấy rõ đạo lý.
Thì ở đây chúng ta muốn biết cái chỗ thiền sư Vạn Hạnh trụ ở đâu thì nên biết mình an trụ như thế nào. Nếu mình khéo an trụ thì chúng ta liền sáng ra chỗ trụ của ngài. Bởi vì sao? Bởi vì khi ngộ bản tâm thì tất cả đồng về ở trong cái nguồn tâm đó. Tâm tâm vốn đồng, đồng với tâm thể chư Phật. Do đó chúng ta muốn biết thiền sư Vạn Hạnh trụ ở chỗ nào thì không thể là tìm hiểu bên ngoài để biết đến được, mà cần phải nhận lại ngay tâm mình. Tức là cần biết mình trụ ở chỗ nào thì chúng ta liền suốt thông chỗ trụ của thiền sư, mà cụ thể đây là thiền sư Vạn Hạnh. Rốt cuộc chúng ta an trụ ở đâu, chúng ta trụ ở chỗ nào? Chỗ có trụ và không trụ đều chưa lìa chỗ nơi sanh diệt. Mà khéo lìa cả hai á thì sẽ không có chỗ để cho tình thức nó bám. Thì tình thức không bám được, ngay đó không mê thì tánh tự hiện tiền. Sống ngay từ tánh đó thì tạm gọi là trụ, nhưng thực ra nó không phải có chỗ, mà nó là bàn bạc trùng khắp. Cho nên trụ vô sở trụ mới thực là an trụ. Tức là trụ là một cách nói, có nghĩa là đến lúc này nó không còn dịch chuyển, không còn dời đổi, mà các thiền sư gọi rằng là mạn mục thánh sơn đó, đầy mắt núi xanh. Thì cái chỗ mà không còn dời đổi á thì tạm gọi là thật trụ, là an trụ. Mà chẳng phải có chỗ trụ thì trụ vô chỗ trụ, như thế mới thật là an trụ, không còn biến đổi. Cho nên trụ tức là trở về. Vì vậy trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm, có nghĩa là khi chúng ta không trụ vào đâu cả mà không mê thì tâm vô thượng bồ đề hiện tiền ra đó, khéo nhận thì liền xong. Tóm lại chỗ này, quý thầy nêu ra ba cái bước căn bản cho đại chúng dễ nhớ, dễ hiểu và dễ tu. Thực tình nếu quý vị khéo tu á thì ngay đây nhận thẳng cái tự tánh xong, không có bước nào hết á. Nhưng chúng ta có khi có nhiều vị chưa giỏi như vậy, thì chúng ta biết trong cái mức tiến của mình nếu mà yếu á thì nó vẫn có từng cái phần mạnh và yếu khác nhau. Một là không dừng trụ, đây là lộ trình công phu. Cụ thể là khi chúng ta thấy, nghe, biết vân vân, hằng suốt qua tất cả, không dừng trụ vào bất cứ một cái gì. Thứ hai là an trụ thì liền đó được an trụ, có nghĩa là khi chúng ta suốt qua không dừng trụ vào bất cứ gì thì tánh thể hiện tiền. Tánh này trùng khắp, không biến dịch, cho nên thực sự là an trụ. Hôm nãy vừa nghe nói rằng đó, nó không biến đổi và hằng như thế, tạm gọi là an trụ. Khi an trụ như vậy, nếu mình không khéo thì mình bị cột trong bát nhã, gọi là bị bát nhã trói. Khi chưa biết bát nhã thì bị nắm uẩn, bị pháp trần nó trói, bị các pháp trói. Biết bát nhã rồi không khéo sẽ bị bát nhã trói. Mà ví dụ như là câu chuyện của ngài Đại Giác Liễn, ngài làm quốc sư, khi mà già ngài xin về núi Dưỡng Già thì vua Đường hỏi: núi xanh là thể như như của bát nhã, vậy bệ hạ muốn về đâu? Ở đây cũng bát nhã, về núi bát nhã, tại sao lại đi? Nếu đi là có dời đây mà đi đằng kia, là không phải bát nhã đó, vậy đi đâu? Nếu không sáng chỗ này á là chúng ta bị bát nhã trói. Cho nên nhớ cái điểm thứ ba này mới là cái điểm gọi là chúng ta có phần dùng được, đó là diệu hành vô trụ, tức là thuần thục đạt đến diệu hành vô trụ. Cụ thể là khi thuần thục rồi, tánh này hiền sờ sờ tới lui chủ động nhưng không can hệ đến nó, sẽ đạt đến diệu hành vô trụ. Giống như hình ảnh vào đầu kinh Kim Cang Đức Phật đến giờ ăn ôm bát hức thực vân vân. Thì ví dụ như ngài Đại Giác Liễn, khi vua Đường hỏi: núi xanh là thể như dưới của bát nhã, vậy ở trong triều đình cũng là bát nhã, núi xanh cũng bát nhã, ở đâu cũng là một thể bát nhã như dưới trung khắp. Việc gì bệ hạ lại bỏ đây lấy kia? Nếu bỏ đây mà về trong núi á, thì coi như có dịch chuyển rồi, có đồng rồi, không phải thể bát nhã rồi. Mà nếu mà vua không đi, vua ngồi đó là bị ông vua đường này ông trói, ông cột bắt ngồi đó đó, tức là bị bát nhã trói rồi. Tại tôi đi tôi sợ nó đồng thể bát nhã tôi vô yếu. Mà nếu có đi á thì trái thể bát nhã, như như bất đồng, việc gì phải rời đây bỏ đi kia. Mà có đi á là như thế, mà không đi á bị bát nhã trói, ngồi yên không đi được. Giờ làm sao? Thì một vị quốc sư đâu đơn giản, ngài ngộ thiên mà, ngài nói bài kệ với vua rất là hay. Quân sư cho hay xuất cấm thành, còn mời thần trù chốn liều tranh. Tức là nói rằng là nói vậy nhưng biết rằng là vua đã sai quân sứ, và quân sứ cho tôi hay rồi là cho rời đây, còn cất cái am cái thất trên núi đó cho tôi về dựng gia nữa. Quân sứ cho hay xuất cấm thành, còn mời thần trù chốn liều tranh. Núi xanh chặn chiều chứa ngàn vùng, tóc bạc lấy gì ít vàng cơ. Tức là tôi cũng muốn ở lại giáo hóa lắm, về núi mà tu hành còn dở thì núi nó không có chịu chứa ngàn vùng. Có nghĩa là trong tâm mình chưa tốt thì về núi cũng không có tốt. Cũng có nghĩa là pháp thân nó không có dung chứa những cái điều có tướng sai quấy, có tướng tốt và sao trong đó. Nhưng mà bây giờ già rồi, tóc bạc rồi, biết lấy gì mà giúp mọi người đây. Ngài nói khiêm nhường như vậy. Ân lớn rưới ban vừa thấm nhuận, núi rừng tình vì khổ nhớ hoài. Ở trong cung được vua gọi là ủng hộ mọi thứ tiện nghi, nó dễ dãi, sống nó tiện nghi. Vừa hưởng được cái ân vua, vừa thấm nhuận, thì bây giờ về núi rừng mà đạm bạc thì chắc là nhớ mãi ân vua đây. Ân lớn rưới ban vừa thấm nhuận, núi rừng tình vì khổ nhớ hoài. Quân vương huống nữa như trời rộng, mảnh mây xin để từ tài bay. Đây là câu trả lời. Tại vì nói chuyện với vua không thể nào nói thẳng được, cho nên phải nói trước cái ơn, cái nghĩa, cái lưu ý tới. Nhưng cuối cùng cái câu này là câu trả lời. Quân vương huống nữa như trời rộng, là ông vua đó, là chủ một đất nước, thì chỉ cho Phật tánh của mình đó, là chủ của tất cả bản thân và vạn vật. Nó trùm khắp bao la, ví tờ như là trời thênh thang. Thì cái thân này có lũi tới á, nó chỉ là cái mảnh máy nhỏ đi trong đó. Chân trời xanh có động không? Không. Chân trời xanh bất động bởi thể tánh đã an trụ không biến đổi. Và diệu hành vô trụ là gì? Diệu hành vô trụ là mấy vẫn bay trong đó mà không can hề cái chân không trời này. Cho nên á, cái mảnh máy tới luôn một cách chủ động, nhanh chầm, lường lờ hay là bay vút gì cũng được hết á. Tán biến hay hiệt hay tụ thành cùng thế thôi, cũng bất đồng trong chân trời đó, gọi là diệu hành vô trụ. Thì cái mảnh mây trong chân trời là ví dụ cho cái thân này với pháp thân. Khi ngồi bát nhã rồi, ngồi pháp thân rồi, thân này tới lui đồng sao? Nếu mà thấy đồng là nhìn đến tướng rồi, kẹt tướng là chưa ngộ. Còn người ngồi sống mà tự tánh tới lui tự tại, có đồng bao giờ đâu. Ngài Đại Giác Liền trả lời rất là khéo. Nói thẳng, ngài nói thế này, ngài nói rằng là núi xanh là thể như giới bát nhã, thì tôi lúi tới có đồng bao giờ đâu, tôi đi được mà. Bệ hạ thấy lấy bò sao? Nhằm thân tướng mà thấy mới thấy lấy báo. Chứ còn ở tự tánh là lúi tới tự do, đâu có ngài gì đâu, phải không? Qua cái lời khai thị trước khi lâm chung của thiền sư Vạn Hạnh và cả cuộc đời ngài, chúng ta xoay trở lại là nghi vấn của các nhà nghiên cứu. Một số nhà nghiên cứu cho rằng thiền sư Vạn Hạnh có khuất tất trong việc ra đời của Liên Công Uẩn. Thì chúng ta là hành giả, là người tu, chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta tu, chúng ta thấy ra nơi bản thân mình có những gì ngài dạy, ngay bản thân mình thấy ra mình có như vậy, mình biết. Thì chúng ta là hành giả có thực tiễn nơi mỗi chúng ta sẽ thấy rõ cái điều vô lý trên. Nó có ba cái chứng cứ. Một, chúng ta vừa nghe ở trên, người trì chú nếu phạm giới thì sẽ không có linh nghiệm, nhưng ngài Vạn Hạnh, ngài tu thiền có tu mật, và ngài nói ra lời gì là sống ký đúng không xa. Như vậy có linh nghiệm thì không thể phạm giới. Thứ hai là hành giả ngộ tánh không thể sống khác từ tánh này. Mà cụ thể là thiền sư Tự Thuần, ngài bảo với ngài Huân Trí Chánh Giác rằng là ông chẳng thấy nói, tạm thời chẳng còn, thì đồng như người chết hay sao? Có nghĩa là người ngộ tánh trong phút chốc mà sống khác tánh này không chịu được. Đó là một sự thật. Như vậy thì Ngài Vạn Hạnh, Ngài đã ngộ, Ngài mới nói ra những lời cho chúng ta nghe. Ít nhất là cuối đời Ngài còn nói cái chỗ mà diệu hành vô trụ. Có nghĩa là Ngài ở trong tánh vô trụ đó, Ngài có sinh ra và Ngài có viên tịch đi cũng không chạm đến tánh đó, gọi là sanh tử tự tại, là diệu hành vô trụ đó. Ngài nói ra đạo lý đó thì Ngài không thể sống khác, sống khác không chịu được. Quý vị nhớ, đạo lý quá hiểu á thì có quyền hiểu khác và có khi bất giác sống khác, nhưng đã ngộ khác đi, trong này nó không chịu được. Cái chữ đúng phải nói là không chịu được, không chấp nhận được, từ nó không chịu được như vậy. Thứ ba, nếu Ngài không thực tu, thực ngộ thì trước lúc lâm chung Ngài không thể tự tại được. Ngài vượt qua chỗ có trụ và chỗ không trụ như chúng ta vừa nghe. Thì vượt qua trụ và không trụ thì từ tánh vô trụ hiện tiền, đạt đến diệu hành vô trụ. Cụ thể có thì hiện sanh tử đến đi, tức là sanh ra rồi tới lúc lâm chung là ra đi đây. Nhưng đạt đến diệu hành vô trụ thì không có đến đi không sanh tử, tức là đến đi sanh tử không chạm đến được tánh đó. Vì vậy đối với Ngài cũng không đến đi sanh tử bao giờ. Đã như thế thì chắc chắn Ngài không giống như các nhà học giả nói. Bởi vì học giả họ hiểu theo cái cách của họ. Họ là sống trên đời này muốn có niềm vui họ phải có. Còn chúng ta là người tu, mà nhất là thiền sư Vạn Hạnh, thì Ngài vui với cái gì? Không, không, không. Tất cả không trả lại tánh mình thì tánh tự vui. Có lần có mấy vị nhà báo đến thăm rồi phát biểu. Thưa thầy, theo con nghĩ một con người bình thường mà giờ nói tú như mấy thầy mà thánh tình á vui, có không tin. Thì tôi nói vậy thì quý vị có gia đình chưa? Dạ có rồi. Có cuộc sống ổn định tốt và tiền nghi tốt. Đó đúng rồi. Tại vì có gia đình nè, có nhà lầu xe hơi, có cuộc sống tình nghi, tất cả những cái có đó cho quý vị hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc quý vị nó được đặt trên những cái có, thì quý vị sẽ không bao giờ biết cái hạnh phúc được đặt trên những cái không. Đúng không? Quý vị đã không bao giờ chưa để biết cái người hạnh phúc trong cái không? Chưa từng mất. Thôi thì như thế này nha, chịu khó. Muốn biết quý thầy có thanh tịnh, có an vui hay không á, chịu khó nghe, cạo đầu vô chùa tu 20 năm, ngồi thiền với quý thầy nha, 20 năm nha, chịu khó rồi biết. Chứ bây giờ mà không vô đây không biết đâu. Giờ tôi nói cũng không bao giờ biết. Chịu khó nha, muốn biết không? Không muốn thôi cứ về đi sống bình thường. Muốn biết không? Muốn hả? Cạo đầu buổi sáng 3 giờ thức dậy, ngủ cũng phải dừng đầu dậy, ngồi 2 tiếng đồng hồ, kiết già, không nhúc nhích, ngủ bị quýnh, xả thiền, ăn đạm bạc, rau tương, nước cơm, đúng giờ ra lao tác, mồ hôi xuất ra, nóng lạnh không ngang, bị la, bị rây, bị quẩn đó. Ngài Thiền Chiếu Phương Dương nói rằng là nhọc thân tâm đó, rèn ý chí đó, mới ra chuyện, cho đối chuyện chuyện chơi đó. Ở mấy lành nềm ấm chăn êm, nói cái chuyện biết được an lạc của cái người vượt thoát sao biết được, phải không? Rồi lao động 3-4 tiếng đồng hồ á, kẻ xài lao tác vô, tắm rửa chưa kịp là bắt đầu lên qua đường ăn trưa. Ăn trưa xuống rửa chén, chưa kịp là đã tới giờ ngủ, không ngủ nó mệt. Khuya ngủ thì ngủ bị đánh, phải không? Ngủ mở mắt chưa ra thì bắt đầu đã lên lớp. Giờ không có học bài mà còn bị vô bài nữa. Tối tụng kinh, rồi phải tòa thiền tiếp, rồi lúc đó đi kinh hành đúng giờ không được ngủ, ngủ 5 tiếng dậy. Không có ngủ được 6 tiếng ngoài đời, đừng có nói khóa học chứ mới ngủ 8 tiếng có. Đêm ngủ 5 tiếng, trưa tiếng là 6 tiếng hết, đừng khóa học ở đây. Dám không? Muốn biết không? Muốn biết cạo đầu để vô đây 20 năm, biết. Nói vậy để quý vị nhớ rằng á, là quý vị mà quan niệm mình nhớ là họ đang có cho nên tôi có hạnh phúc, tôi vui. Còn mình á, không cho nên tôi an lạc tịch tỉnh diệu thường. Muốn biết không? Đừng giải thích. Muốn biết vô đây cạo đầu 20 năm cho ra ngô ra khói kìa mới biết nó thế nào hả? Thì tu hành nó là vậy đó. Từ đó mình nhớ sau này mình có học có tu rồi á, thì ra ngoài có nghe nói gì á, tỉnh táo lại cõi đá, đừng có nên vội bị chi phối. Như thế thì chúng ta sẽ bị cái phân tâm bên ngoài á, thì mình sẽ không có biết được. mình bị rối rồi mình tin theo ông ta nữa thì nó sai. Về sau vua Lý Nhân Tông có làm bài truy tán sứ rằng: vàng hành dung tam tế, chân phù cổ sấm kỳ, tức là cơ đó, hương quang danh cổ pháp, trú tích trấn vương kỳ. Dịch nghĩa: vàng hành thông ba mé, thật hợp lời sấm xưa, quê nhà tên cổ pháp, dựng gậy vững kinh vua. Vàng hành thông tam tế, chữ tam tế theo nghĩa thông thường là chỉ cho ba mé: quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà sau này có nhiều nhà dịch nói tam tế là Phật, Khổng và Lão. Thì sư ông nói, theo tôi, tức Hòa Thượng Tổng Chủ là ngài nói, thì cách nói này hơi gượng ép, không hợp thực tế. Bởi vì xét theo hoàn cảnh bây giờ thì ngài là người thông suốt cả ba thời, cho nên chữ tam tế ở đấy á là ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Khi giặc tới, ngài biết bao lâu giặc sẽ rút lui, việc chưa đến mà biết, đó là thông suốt vị lai. Vào thời điểm đang chuyển từ dòng họ Lê qua nhà họ Lý thì ngài ngồi tại chùa mà biết rõ việc xảy ra trong thành nội, là thông suốt việc hiện tại, vân vân. Như vậy quá khứ, hiện tại, vị lai ngài đều thông suốt, nên vua mới tán thán ngài là cái người thông suốt tam tế, tức là thông suốt việc của ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Thật là hợp với lời sấm xưa, tức là rõ ràng không nghi ngờ. Ngài xuất thân từ quê nhà làng cổ pháp, cầm gậy thiền chống đỡ, nhờ đó mà triều đình dân chúng đều được bình an. Thì lời tán thán của vua dành cho ngài thật là trọng hậu. Đối với sự nghiệp nhà Lý thì thiền sư Vạn Hành có công gây dựng giúp cho vua nhà Lý được vững bền. Trong lịch sử Việt Nam thì triều đại nhà Lý trị vì lâu nhất, gần 200 mấy chục năm. Nếu mà xét ra thì không có đời vua nào sánh bằng. Ngay cả đời Trần cũng chỉ gần 200 năm thôi. Thì suốt triều đại nhà Lý, đất nước luôn được bình an thịnh vượng. Đó là chúng ta học xong thiền sư Vạn Hạnh. Còn chút thời gian, quý thầy nói thêm về cái nơi mà ngài có làm Phật sự ở đó, để quý vị biết thêm cái tiểu sử và cái câu chuyện cuộc đời của ngài. Thì dấu tích của thiền sư Vạn Hạnh và Lý Cúc Uẩn được ghi lại tại chùa Tiêu. Chùa Tiêu tên chữ là chùa Thiên Tâm đó. Đây là nơi trải qua nhiều đời có nhiều cao tăng trụ trì và hoằng dương chánh pháp. Đặc biệt chùa Tiêu từng là nơi trụ trì của nhiều vị thiền sư đắc đạo, ví dụ thiền sư Như Trí. Hiện nay nhục thân của ngài vẫn còn lưu lại. Nơi đây còn là trú xứ của một vị quốc sư nổi tiếng, là thiền sư Vạn Hạnh, đã từng dạy dỗ Lý Cúc Uẩn trở thành một vị vua đầy huyền thoại. Từ đó lịch sử chùa Tiêu Sơn gắn liền với lịch sử ra đời của một vị vua sáng lập nên triều đại nhà Lý, đó là vua Lý Thái Tổ, tức là Lý Cúc Uẩn. Hai câu đối trước chùa nhắc lại sự tích này, đó là: Lý gia linh tích tồn bí ký, Tiêu lĩnh danh khu đắc sử truyền. Chữ lĩnh là đỉnh núi đó. Dấu thiên nhà Lý còn bia tạc, danh thắng non Tiêu có sự truyền. Nói tới cái bia, tức là ở giữa nhà bia có đặt một tấm bia bằng đá nhám, kích thước 60x40x25cm, mặt chính khắc bốn chữ là Lý Gia Linh Thạch, tức là cái bia đá linh thiêng đời nhà Lý. Trước đây cái tấm bia này nó ở ngoài vách núi, ba mặt bị đất cỏ che lấp cho nên cho chuyển vào trong nhà bia. Thì mặt sau có khắc chữ Hán, trong đó có một đoạn viết thế này: chùa Thiên Tâm có ngài Lý Vạn Hạnh trụ trì tăng viện, người làng cổ pháp. Đặc biệt phía đông chùa bên tạ ngàn sông Tương có bà họ Phạm. Mỗi khi lên chùa thắp đèn dân hương, thường thấy một vị thần hầu đứng cạnh cột chùa. Vị thần này bảo đi theo vào giữa hang núi lấy của, điềm hóa khoai hương, bay hiện lục giáp thần thông. Từ đó bà gặm lại sự việc hiện nơi mặt đá lúc bà ngồi trên núi, thì thấy trong người có sự linh nghiệm khác thường, rồi ngẫu nhiên có thai sinh người con họ Lý, tức là Lý Cúc Uẩn. Thì đây là cái đoạn dịch trong nguyên bản chữ Hán khắc trong cái tấm bia đá ở chùa Tiêu, chùa Thiên Tâm. Ở Bắc Ninh đó, quý vị nào ở phía Bắc từng đến thì biết. Nếu mà có tham quan thắng cảnh á, thì nhớ vào rờ mấy cái chữ nho dịch lại cho kỹ ha, có lịch sự đàng hoàng. Chứ đừng có nói rằng là hình như tôi nghe nói ngài vận hành như thế, đừng có hình như nha. Chắc chắn tôi thấy rõ, chính tôi đến đó thấy cái bia đá trong nhà bia dày bao nhiêu, rộng bao nhiêu, diện tải kích thước đàng hoàng. Có ghi như thế chứ không có hình như ha. Ngay sau ngày bà họ Phạm có thai, tức là bà Phạm thì có thai đó, vì lệ giáo thời đó nên bà không thể về quê mẹ ở Hoa Lâm. Bà được Lý Khánh Văn là em trai của Lý Vạn Hành, tức là em trai của Thiền sư Vạn Hành đó, đưa về Đầm Sấu để chăm sóc. Ngày 12 tháng 12 năm Giáp Tuất 974 thì bà sinh Lý Công Uẩn tại cái ám nhỏ ở chùa. Từ đó ngôi chùa được diễn giang gọi là chùa Dặn. Lý Công Uẩn tứ chất thông minh lại được Lý Khánh Văn nuôi dạy chú đáo. Tháng 10 năm Kỷ Dậu 1009, Lê Long Định mất, được sự trợ giúp của quốc sư Vạn Hành, điền tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn lên ngôi vua, tức là vua Lý Thái Tổ, trở thành vị vua khai sáng triều Lý. Vậy thì học chúng ta cần biết rõ lịch sử để khi mà có những cái tư duy nó chưa tới thì mình biết để mình giải thích cho quý vị thông. Chứ đừng có lầm tưởng rằng là vua hỏi Thiền sư Vạn Hành là đi đánh Chiêm Thành được chưa, nó được rồi, đánh đi sẽ thắng đấy, thế là có đánh là thắng. Không phải như thế. Muốn thêm mình hỏi lại, ngài Vạn Hành tịch năm nào và 1018, vậy thì câu chuyện đánh Chiêm Thành mà bác Nô Bộc về có ngài Thảo Đường về năm nào và 1069, vậy thì ngài tịch 51 năm làm sao mà ngồi dậy ngài nói cho được, làm gì có, phải không? Là sai, phải nhớ như vậy. Rồi nói ngài Vạn Hành có cái sự khuất tức trong việc ra đời của Lý Công Uẩn thì nói rằng bia đá còn ghi ở chùa Thiên Tâm, có nguyên văn như vậy. Thì nói sao ngài huyền bí như vậy? Thì bây giờ mình sống thời giờ mình thấy hiện đại mình không biết, nhưng thời xưa thì sẽ biết cái sự huyền bí. Bây giờ bê tông cốt thép với máy nổ đùng 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 làm như mấy cái chuyện linh thiêng đi đâu hết, nó không có. Chứ ngày xưa mà quý vị biết những cái vùng mà ở đó đó, nó sẽ có cọp về thường xuyên. Thì có những cái cội cây mà ta tới ta ngồi đó, nó có những cái chuyện lạ lùng lắm. Có nhiều vị thiền sư mà học cũng sẽ thấy. Bà ngồi trên tảng đá thì bà lại cảm nhận là trong người nó có lạ lùng. Thì sinh ra một vị đó là sau này đi tu trở thành đại thiền sư. Những chuyện này chúng ta ở trong cái thời đại này chúng ta không biết được. Tại thời đại mình nó bê tông cốt thép, nổ rầm 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 nhạc ban đêm karaoke, ngủ không nổi, làm gì thân lính ở đâu mà nổi mà có lạ lùng, phải không? Thời giờ không biết được đâu. Đó, thì câu chuyện được ghi trong cái bia đá rõ ràng. Đó là nói về lịch sử. Còn về cái chứng cứ một cách logic chặt chẽ trong đạo, trong việc tu hành và trong cái công phu chúng ta cảm nhận thật á, quý vị vừa nghe có ba ý cứ đó. Một, cái người trì chú nếu mà phạm giới không có linh thiêng, mất cái linh nghiệm. Nhưng ngài Vạn Hành á, là lời sống của ngài nói đâu trúng đó, thì ngài không thể khác được. Hai, hành giả ngộ tánh á, thì không thể sống khác tánh mình, sống khác không chịu được. Quý vị ngộ tánh đâu biết, nó lạ là những cái gì trên đời này không có gì đổi được nó. Không biết sao đó mà không có cái gì trên đời này đổi được nó. Thế thôi. Cho nên gọi là bất tương can đó. Không can hệ, không can thiệp, không dính dáng, không đến được là vậy đó. Không gì đổi được. Cho nên sống khác nó là cả ngày không chịu được. Thứ ba, vậy thì ngài Vạn Hành có ngộ đạo không? Đặt câu hỏi chứ. Nếu không ngộ thì làm sao mà cuối đời ngài khẳng định được cái chỗ là có chỗ trụ, không chỗ trụ. Ngài nói được điều đó. Khi lâm chung, mình nhiều lúc vừa đau đớn xí sẽ chết rồi, huống nữa là tới khi chết chuẩn bị mất thân này, mọi thứ để lại, mình lạc lòng một mình, nó dễ sợ lắm. Phà bố chướng hoang đó, tiền lộ mang mang, vị trí a vãng. Rồi chưa nói nó còn đau. Đức Phật nói là giống như là bốn ngựa nó xé xác mình đó, nó đau kinh khủng. Nghiệp thì lờ mờ, thân thì đau, trí tán loạn, tâm thì mơ ám. Mình phải đặt vào đó mới biết rằng là một vị thiền sư tới giờ phút đó mà ngài tự tại như vậy thì không phải là cái người tu lơ mơ mà được đâu. Chúng ta đừng có nên dùng cái sức khỏe đang còn ở đây trong cái tâm phàm tục của mình để mà xuyên tạc một cách tùy tiện. Thì quá chừng cái kết quả đó nó không có mẹ sức phần nào đó, họ sẽ trả đủ cho mình đó. không có mất háo hụt đồng nào đâu. Làm xa làm trật ấy, là coi như phải lãnh đủ cái thân quả gió thân tích mà tạo được, chứ không sức mẹ đâu. Vì vậy chúng ta nhớ, cái gì không biết thì đừng có nói, muốn nói phải biết. Có hai vị đó, một vị đi trên trời nói: ồ, thấy cá bơi dưới nước, nó thấy nó vui quá. Cái huynh này nói: huynh có phải con cá đâu mà biết. Thì huynh này nói lại vậy: huynh có phải là tôi đâu mà biết, tôi không biết. Rõ điều này không? Mình muốn biết mà phải ở trong đó, không ở trong đó không biết. Cho nên có một lần, một vị giáo sư hỏi tôi là: tôi muốn làm một cái viện bảo tàng khôi phục lại tinh thần của đời trần ở Trúc Lâm Yên Tử, thầy cho những cái ý kiến góp ý thêm. Thì tôi nói giáo sư là cái người mà tài giỏi, lại cũng có dạy cái bộ môn này, có nghiên cứu, thì tôi đâu có dám góp ý gì. Nhưng mà để có một cái yêu cầu góp ý thì tôi chỉ có ý nhỏ thôi. Chúng ta muốn biết điều gì thì chúng ta ở trong cái xuất xứ đó mới biết được. Thì vua Trần Nhân Tông ở đâu để mà ngài tu, để mà sáng đạo đây? Ở đâu để ngài sáng tác ra những cái án thơ văn đó? Ở trong núi Yên Tử để tu, sáng đạo trong núi Yên Tử, và trong cái từ tánh vắng bặt để mà làm ra những cái án thơ, án văn, bài kệ đó, thi kệ đó. Thì hiện nay nếu chúng ta dùng cái tấm loạn đồng ở ngoài cái quán cà phê, ngoài đường phố để mà hiểu về trong núi rừng á, thì ai là tội nghiệp cho mình. Tại vì mình có hiểu lầm ngài cũng không dính dáng, ngài đâu có sợ đâu, cũng có can hệ đến ngài. Nhưng mà hiểu sai ngài, học sai về ngài thì chúng ta không học được ngài, thì tội nghiệp cho mình. Có nghĩa là cái khổ đau của mình nó vẫn còn mà thôi. Đó, thì qua học như vậy, nói thêm như vậy để đại chúng có những cái mở mang hiểu biết, rồi học hiểu, rồi tu tập thêm để tư duy thêm. Sau này bước ra, nghe ai nói gì đó, mình tỉnh lại, mình coi nó sao. Sau đó bằng cái học kỵ của mình, tu kỵ của mình, bằng cái tâm hiền tiền đây, đem cái lý thuyết đã học cộng với cái thực tiện hiền tiền để khẳng định và nói lên điều đó, thì không trật đi đâu được. Còn nếu mà nói tôi nghĩ thế này, tôi suy nghĩ thế này, tôi tư duy thế này, đó là cái nghĩ thế này, ngày mai sẽ nghĩ khác. Đó, nhất là thiền sư chúng ta phải để ý chỗ này, dè dặt chỗ này, chúng ta không thể tùy tiện được. Thì hôm nay chúng ta đã học xong sử của thiền sư Vạn Hạnh, đến đây cũng vừa hết giờ, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.